Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Sai lầm nương trên Kinh Thánh, Samuel nhất chương 8 câu 1 đến câu 9.
Khi Samuel đã già thì lập các con trai mình làm quan xét cho Israel. Con đầu lòng tên là Joel, còn thứ là Abija. Hai người đoán xét tại Be'er-sheba. Nhưng hai con trai người chẳng noi theo gương người, siêu lòng tham của, nhằm lấy hối lộ và trái lệch sự công bình. Hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại đến tìm Samuel tại Rama và nói rằng: kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương ông. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi. Các lời chúng nói rằng: hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, chẳng đẹp ý Samuel. Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi. Ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta đặng hầu việc các thần khác. Vậy bây giờ hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó đó sẽ đãi chúng nó ra làm sao.
Câu gốc của bài học là: các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Châm ngôn chương 21 câu 2. Câu hỏi suy ngẫm: dân Israel đưa ra những lập luận nào cho ý định lập vua của họ? Hãy nhận định về những lập luận ấy. Chúng ta thường đưa ra những lập luận tương tự nào để biện minh cho việc mình không theo lời Chúa? Kính thưa quý vị, dân Israel đã đưa ra ba lập luận chính để xin ông Samuel chấp thuận lập một vua cho họ. Thứ nhất, ông Samuel đã già, không còn đủ sức lực và tỉnh táo để lãnh đạo. Thứ hai, các con của ông không đủ tư cách đạo đức. Thứ ba, có một khuôn mẫu khác đang được áp dụng thành công trong dân ngoại. Chúng ta cần lưu ý vài điều trước khi nhận định những lập luận này đúng hay sai. Thứ nhất, dân Israel chỉ dựa vào khôn ngoan của họ để lập luận mà không hề tìm biết ý Chúa. Giải pháp họ đưa ra chỉ dựa vào nan đề trước mắt mà không dựa vào đức tin nơi Chúa. Thứ hai, dân Israel không nhận ra sự khác biệt giữa dân Chúa và dân ngoại. Có những điều dân ngoại áp dụng được nhưng dân Chúa thì không. Nhiều người đem mô hình và giải pháp bên ngoài vào hội thánh với lý luận tại sao chúng ta không thay đổi theo trào lưu xã hội. Không phải hội thánh không thể đổi mới hay áp dụng những thành quả về quản lý của xã hội, nhưng cần phải tỉnh táo để nhận ra sự khác biệt giữa hội thánh và những cộng đồng thế gian. Hội thánh được xây dựng trên nền tảng lời Chúa, do đó mọi quyết định phải dựa trên lời Chúa. Thứ ba, dân Israel đã quên bài học quá khứ. Trường hợp của gia đình ông Samuel gần giống với gia đình thầy tế lễ Heli trước đây. Tuy nhiên, trong khi ông Heli không tìm biết ý Chúa, thì ông Samuel vẫn kính sợ Chúa và là người cầu nguyện. Và trong trường hợp ông Heli, thay vì lập lên một vua, Chúa đã dấy lên một quan xét là ông Samuel để thay thế. Vậy tại sao dân Israel không tiếp tục tin cậy và chờ đợi giải pháp của Chúa? Thứ tư, sự nổi loạn chống nghịch của dân Chúa là kết quả của lòng kiêu ngạo và không đặt Chúa làm trung tâm. Điều họ quan tâm không phải thần nào là Chúa của họ, mà là thần nào đem lại lợi ích cho họ. Cụm từ chẳng đẹp ý Samuel, nguyên văn Hebrew có nghĩa rất mạnh là điều ác, điều xấu xa trong mắt Samuel. Trở lại câu hỏi những lập luận này đúng hay sai? Câu trả lời cho biết chúng ta đang đặt ai làm trung tâm, làm nền tảng cho đời sống và những quyết định của mình. Hãy nhớ rằng các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ, song Đức Giê-hô-va là đấng duy nhất quyết định điều gì là đúng, là sai. Hãy cầu nguyện cho hội thánh và gia đình chúng ta không rơi vào những sai lầm như dân Chúa ngày trước. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những ngu dại của con khi nhiều lần con kiêu ngạo cho rằng con có quyền quyết định đời mình mà không nhận ra những phước hạnh khi ở dưới sự hướng dẫn, chăm sóc và thương yêu của Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thánh giả thân mến, chúng ta có thường cầu nguyện cho gia đình và hội thánh để luôn có những quyết định đúng theo ý Chúa không? Những gì nhận được đời này chính là phước hạnh dư đầy Chúa ban, đường ngay lẽ thật rõ ràng, bước đi trong Chúa vững vàng đức tin.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.